là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải ưu tiên số 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo nhân dân các xã trồng mới được trên 2.600 hectare rừng tập trung, đạt trên 90% kế hoạch năm. Trong đó, cây quế được trồng trên 1.130 hectare, cây keo bạch đàn bồ đề được hơn 300 hectare và gần 200 hectare che măng bắt độ. Thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ cây sống đạt khoảng 97%. Các xã như Việt Hồng, Việt Cường, Hưng Khánh, Lương Thịnh có tiến độ trồng rừng khá tốt. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng, huyện Trấn Yên còn làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giao khoán bảo vệ rừng cho nhân dân để quản lý tốt diện tích rừng trên địa bàn, phấn đấu nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn lên 75%. Ngày 19 tháng 6 năm 2022, tỉnh Đoàn Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội năm 2022 cho 95 chiến sĩ nhí. Tin của phóng viên chương trình.
Học kỳ trong quân đội là chương trình hoạt động hè ý nghĩa với các nội dung huấn luyện trọng tâm như giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tập làm chiến sĩ. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hành trình về nguồn, hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều em đã phải thay đổi thói quen hàng ngày do giãn cách xã hội, không được đến trường, chuyển sang học tập trực tuyến, giảm thời gian vận động ngoài trời, dẫn đến những rối loạn về đồng hồ sinh học, thiếu giao tiếp, tương tác với thầy cô bạn bè. Vì vậy, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2022 cũng sẽ tập trung vào các chuyên đề cảm xúc, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cùng nhiều hoạt động bổ trợ khác. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, tại lễ xuất quân, 95 học viên đã được chia thành 6 tiểu đội để nghe phổ biến về nội quy, chương trình khóa học, tham gia nghi thức chào cờ và thể hiện sự quyết tâm rèn luyện. Khóa học năm nay bên cạnh những chiến sĩ đã tham gia nhiều năm thì hầu hết là các học viên mới đăng ký lần đầu. Do vậy, các em đều có tâm lý lo lắng, tuy nhiên được sự động viên của gia đình và ban tổ chức cùng với những hoạt động sôi nổi trong lễ ra quân đã khiến các chiến sĩ nhí có thêm nghị lực, quyết tâm hoàn thành tốt khóa học. Ngay sau lễ xuất quân, các chiến sĩ nhí đã lên xe đến trung đoàn 121, nơi các em sẽ sinh hoạt và rèn luyện trong suốt khóa học. Với những hoạt động bổ ích ý nghĩa, chương trình học kỳ cho quân đội năm nay được kỳ vọng tạo môi trường lành mạnh cho thiếu nhi tỉnh Yên Bái trong hình thành lối sống thói quen tích cực, gắn kết tình cảm, tự tin giao tiếp, phát triển toàn diện.
Nhờ tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trong 5 tháng đầu năm 2022, lực lượng kiểm lâm Văn Chấn đã phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, trong đó có 4 vụ cất giấu lâm sản trái pháp luật, 5 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 5 vụ phá rừng, 2 vụ khai thác lâm sản trái phép. Lực lượng kiểm lâm huyện đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước gần 40 triệu đồng, tịch thu trên 17 mét khối gỗ các loại. Trong thời gian tới, hạt kiểm lâm Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán cho nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc khai thác và vận chuyển lâm sản trên địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để quản lý và bảo vệ rừng tại gốc. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe, là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận. Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh. Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, Bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà nó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải ba chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp, đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà. Thế à, mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình, người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo, đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuốn ngay cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo. Mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi thôi ông ạ.
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá. Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70%
à? Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ 4 là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị trí một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, ấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy,
thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ cái là ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động vào thời điểm cả nước chung sức đồng lòng phòng chống đại dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế. Ngay sau khi phát động chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động theo từng đối tượng hưởng ứng tham gia, theo từng giai đoạn phù hợp với đơn vị, đảm bảo mang tính linh hoạt, khả thi và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc tuyên truyền triển khai thực hiện chương trình, luôn bám sát cơ sở, cử cán bộ chuyên trách công đoàn sát cánh bên đoàn viên, giúp đỡ đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình và đã có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế hiệu quả thiết thực. Kết thúc giai đoạn 1, Văn Yên có số lượng sáng kiến cập nhật ở vị trí dẫn đầu so với 13 đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Toàn huyện có 722 sáng kiến, trong đó nổi bật là công đoàn cơ sở trường cho cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã vận động giáo viên trong toàn trường tích cực tham gia chương trình. Chương trình đã khơi dậy lòng nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo và ý thức tích cực của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường. Đã có 33 đề tài sáng kiến với nội dung phong phú, đa dạng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học tại trường. Đồng chí Nguyễn Thị Trâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Trung học Cơ sở, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Trong năm học vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường triển khai tới toàn thể đoàn viên công đoàn chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Chương trình trên đã được lồng ghép trong phong trào hội giảng các cấp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong hoạt động chuyên môn của nhà trường. Qua thời gian phát động, đã có nhiều sáng kiến có chất lượng được áp dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
xác định là đơn vị y tế chuyên phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt trong tình dịch bệnh COVID-19. Do đó, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Ngay sau khi nhận được hướng dẫn của công đoàn cấp trên về thực hiện chương trình, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã phát động sâu rộng tới 100% cán bộ, nhân viên, y bác sĩ trong đơn vị, đồng thời hướng dẫn về kỹ thuật để đoàn viên dễ dàng đăng ký thực hiện chương trình. Hiện tại đã có 20 sáng kiến ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay được triển khai thực hiện. Những sáng kiến điển hình của cán bộ, nhân viên, y bác sĩ đem lại hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân như sáng kiến cải tiến nhãn thuốc cho người bệnh sử dụng máy bơm tiêm điện, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Với sáng kiến cải tiến kỹ thuật điều khiển hoạt động của hệ thống khí hút chân không và hệ thống khí hút thải mê tại Trung tâm Khí y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nhóm tác giả là chị Nguyễn Thị Hường và anh Đồng Văn Giang, đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đã cải tiến kỹ thuật điều khiển hoạt động của hệ thống khí hút y tế nhằm khôi phục lại hoạt động của hệ thống một cách tự động sau khi sự cố về điện là thực sự cần thiết và đặc biệt mang lại những lợi ích đáng kể về mặt kỹ thuật cũng như chi phí. Không cần cán bộ kỹ thuật vận hành sau khi sự cố mất điện hoặc sụt áp, hai hệ thống khí hút vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo tính chính xác, hoạt động liên tục, ổn định cho hệ thống khí hút, tăng vòng đời sử dụng của thiết bị, tiết kiệm thời gian, không phải bố trí nhân lực thường trực vận hành trung tâm khí y tế. Đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế cho biết.
Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 là chương trình có ý nghĩa thiết thực do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng nhằm phát huy tinh thần thi đua vượt khó sáng tạo trong đông đảo đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn, quyết tâm cùng toàn đảng toàn dân chiến thắng đại dịch COVID-19. Công đoàn ngành y tế tỉnh Yên Bái thì cũng đã có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện chương trình tới các công đoàn cơ sở. Là xây dựng cái kế hoạch cụ thể để triển khai tới 100% các công đoàn cơ sở, truyền thông thường xuyên về mục đích ý nghĩa của chương trình 1 triệu sáng kiến, chỉ đạo các công đoàn cơ sở thành lập và phát huy vai trò của cái tổ hỗ trợ sáng kiến, hướng dẫn giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp để quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ một phần vật chất, tạo động lực và thu hút cán bộ đoàn viên tham gia.
Chương trình 1 triệu sáng kiến không chỉ diễn ra sôi nổi ở các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện mà còn được lan tỏa đến các đơn vị xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Công đoàn cơ sở xã Ổng Cai, huyện Trấn Yên là một trong nhiều công đoàn cơ sở có những sáng kiến đóng góp trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Sau khi áp dụng sáng kiến xây dựng thôn khuôn bổ xã Ổng Cai thành nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch cộng đồng của nhóm tác giả là đoàn viên công đoàn cơ sở xã Ổng Cai đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của thôn. Người dân đã biết xây dựng các mô hình kinh tế, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang nhà ở, cảnh quan môi trường được quan tâm thường xuyên. Thôn Khuôn Bổ vinh dự trở thành thôn người Mông đầu tiên của tỉnh Yên Bái về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là niềm vinh dự, niềm tự hào của thôn Khuôn Bổ cũng như của xã Hồng Ca. Cũng là thành quả của sáng kiến đã được thực hiện và thôn đã bước đầu xây dựng và hình thành khu du lịch cộng đồng, dự kiến đưa vào hoạt động trong thời gian gần nhất. Đoàn viên Lâm Trung Đức, công đoàn cơ sở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Trong thời gian vừa qua thì với những chủ trương của Đảng và Nhà nước trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới, đối với chúng tôi là đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân thay đổi về cái nhận thức, suy nghĩ để từng bước tạo ra sự phát triển về kinh tế, xã hội. Đối với mô hình sáng kiến thì vận động bà con nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng mà đối tượng hướng tới là bà con, chính là bà con nhân dân trong thôn Khuôn Bổ. Từ cái sáng kiến này thì cái việc nhận thức của người dân từng bước được nâng lên và hiện nay thì đối với các chủ trương của Đảng và Nhà nước được nhân dân đồng tình, hưởng ứng nhiệt tình.
Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã thu hút sự tham gia đông đảo nhiệt tình, trách nhiệm của các đoàn viên người lao động trong tỉnh. Phát huy trí tuệ đề xuất thực hiện các giải pháp, biện pháp mới có tính khả thi, thiết thực, hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động, triển khai nhiệm vụ chuyên môn, lao động, sản xuất và công tác công đoàn, thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đội ngũ công nhân viên chức lao động. Phát huy truyền thống thi đua ái quốc, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Để tạo động lực, vận động đoàn viên người lao động tích cực tham gia đăng ký sáng kiến trên phần mềm, với chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, đến nay đã có trên 2.900 sáng kiến được cập nhật trên phần mềm của chương trình, vượt 123% chỉ tiêu, đạt 70,73% chỉ tiêu cả chương trình. các sáng kiến được cập nhật tăng cả về số lượng, chất lượng và thuộc các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các sáng kiến đã làm lợi hàng tỷ đồng cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Ngay sau khi phát động chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, chương trình đã thu hút tham gia của đông đảo nhiệt tình trách nhiệm của các đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, phát huy trí tuệ, đề xuất thực hiện các giải pháp, biện pháp mới có tính khả thi, thiết thực, hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động triển khai nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất và công tác công đoàn, thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đội ngũ công nhân viên chức lao động, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền vận động, khuyến khích đoàn viên người lao động tham gia đóng góp sáng kiến. Công đoàn cấp trên cơ sở tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện chương trình đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 2. Thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương. Đồng thời nhằm khơi dậy lòng yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, đồng cam cộng khổ của đoàn viên người lao động, đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương và sự phát triển chung của đất nước, kịp thời thích ứng điều kiện bình thường mới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Ừ. Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Ừ. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có thấy gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia.
lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.